chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành chiến lược tổng thể, kế hoạch hành động của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trước ngày 31 tháng 3. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương cập nhật sửa đổi bổ sung quy định về xét nghiệm cách ly, theo dõi y tế với học sinh sinh viên phù hợp với tình hình mới. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Tập, Long An và dự án khu công nghiệp Đồng Giàng tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Dự án có quy mô 654 ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có vốn đầu tư của tổng dự án là 9.910 tỷ 700 triệu đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 1.486 tỷ 600 triệu đồng, vốn huy động 8.424 tỷ 100 triệu đồng. Còn dự án Đồng Giàng 491,9 ha với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ 200 triệu đồng. Sáng nay tại sân khấu ngoài trời trường Đại học Cần Thơ diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2022. Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm nay có sự tham dự của hơn 70 đơn vị trường đại học cao đẳng trung cấp trên cả nước với hơn 120 gian tư vấn. Ngày hội được tổ chức hàng năm tại thành phố Cần Thơ là hoạt động hướng nghiệp có quy mô lớn nhất dành cho học sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cầu nối thông tin giữa các trường và các em học sinh, quý vị phụ huynh. Qua đó sẽ giúp các em quyết định đúng về chọn ngành, chọn trường, bậc học phù hợp với năng lực sở thích của bản thân, hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố vừa thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những yếu tố tác động của internet và mạng xã hội trong tình hình hiện nay trên địa bàn thành phố. Qua đây nhằm tuyên truyền cho toàn thể hội viên câu lạc bộ cũng như người thân trong gia đình và người dân nơi cư trú nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay nhiều quận huyện trong thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tại công viên sông Hậu, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức lễ phát động cuộc vận động kết hợp tháng hoạt động thể dục thể thao và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Có trên 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các vận động viên thành phố Cần Thơ, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn quận và nhân dân các phường tham dự. Lộ trình chạy dọc theo tuyến đường sông Hậu và trở về điểm xuất phát ban đầu. Cũng trong thời điểm này, tại 6 phường còn lại trong quận đều đồng loạt tổ chức lễ khai mạc ngày chạy Olympic trên địa bàn phường. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022, chiến dịch vận động hiến máu lớn nhất cả nước Hành Trình Đỏ lần thứ 10 sẽ diễn ra tại 46 tỉnh thành. Hành Trình Đỏ năm 2022 được tổ chức sớm nhất với sự tham gia của nhiều địa phương nhất, đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm hành trình kết nối dòng máu Việt. Đây cũng là cơ hội để các trung tâm truyền máu, ngành y tế địa phương được tập dượt và thuần thục quy trình tổ chức hiến máu với số lượng lớn hay đảm bảo công tác tiếp nhận máu an toàn trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Hai năm trở lại đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt tiêu dùng và cả thói quen kinh doanh. Vì vậy, thương mại điện tử đã trở thành xu thế và có bước phát triển đáng kể. Thế nhưng điều này cũng kéo theo nhiều hiện tượng lợi dụng thương mại điện tử, kể cả các ứng dụng Zalo, Facebook để kinh doanh buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm sở hữu trí tuệ, thậm chí là hàng cấm. Tới đây, Bộ Công Thương sẽ chủ trì cùng với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát và phân loại danh sách các website ứng dụng thương mại điện tử, kinh doanh các nhóm hàng để dễ theo dõi, kịp thời phát hiện xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng chất lượng quản lý an toàn phương tiện thủy cao tốc chở khách. Trước mắt, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ gắn bảng thông tin đồ thị giải tốc độ của phương tiện tại vị trí cabin lái nhằm tạo sự chú ý trực tiếp của người điều khiển phương tiện. Việc gắn đồ thị giải tốc độ phương tiện nhằm giúp người điều khiển dễ quan sát, góp phần cảnh báo không chạy quá tốc độ tối đa theo thiết kế để phòng ngừa sự cố, tai nạn. Trong tuần qua, các đập thủy điện Trung Quốc xả hàng tỷ mét khối nước khiến mực nước sông Mekong cao kỷ lục trong mùa khô. Đối với hai trạm đo chính ở sông Tiền và sông Hậu trên lãnh thổ Việt Nam là Tân Châu và Châu Đốc. Mực nước vẫn còn dao động giữa mức tối đa và mức tối thiểu do ảnh hưởng của thủy triều hàng ngày từ biển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi các đập thủy điện tiếp tục xả nước với lưu lượng lớn như hiện nay, thì tác động sẽ nhanh chóng lan đến đồng bằng sông Cửu Long. Những tác động này có thể lặp đi lặp lại trong nhiều năm và gây ra những hệ quả rất lớn. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ dời văn phòng của mình khỏi Nhà Xanh, nơi ở của các nhà lãnh đạo nước này kể từ năm 1948. Ông Yoon bắt đầu làm việc tại khu nhà của Bộ Quốc phòng sau khi nhậm chức vào ngày 10 tháng 5. Khu nhà của Bộ Quốc phòng được trang bị các cơ sở an ninh quốc gia cần thiết và sẽ giảm thiểu sự bất tiện so với văn phòng mới. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về chi phí có thể lên tới khoảng 50 tỷ won, tức 41 triệu đô la Mỹ, và các con đường ở Seoul sẽ phải đóng cửa hàng ngày trong thời gian Tổng thống đi làm. Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng này tin rằng phía Triều Tiên đã thực hiện 4 loạt bắn từ các hệ thống rocket về hướng biển Hoàng Hải vào sáng nay. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn ở cấp thứ trưởng về vụ việc này. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ phóng với tần suất nhiều chưa từng thấy. Hôm qua, tại nhiều thành phố của Pháp đã diễn ra các cuộc tuần hành với sự tham gia của hàng ngàn người nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc và các hành động bạo lực của cảnh sát. Theo các số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, số người tham gia cuộc tuần hành này là 2.100 người. Những cuộc tuần hành nêu trên diễn ra 2 ngày trước ngày quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Đây là sự kiện được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 hàng năm để tưởng niệm ngày 69 người thiệt mạng trong vụ cảnh sát Nam Phi nổ súng bắn vào những người biểu tình hòa bình hồi năm 1960. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa gửi vật tư y tế đến Liên đoàn bóng đá Ukraine UAF và phân bổ 1 triệu đô la Mỹ cho quỹ FIFA để tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Ukraine. FIFA cho biết, theo yêu cầu của UAF, một chuyến hàng ban đầu gồm các bộ dụng cụ y tế sơ cứu đã được vận chuyển bằng đường bộ tới Ukraine để đáp ứng nhu cầu cấp thiết tại đây. Đầu tuần này, FIFA đã sửa đổi quy định về chuyển nhượng cầu thủ, cho phép các cầu thủ bóng đá Ukraine được chuyển nhượng tự do mà không phải theo các kỳ chuyển nhượng cố định. Trước đó, cơ quan này đã đình chỉ các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ bóng đá của Nga khỏi các giải bóng đá quốc tế. Tunisia tiếp tục phát hiện thêm 8 thi thể, nâng tổng số nạn nhân đuối nước trong vụ đắm tàu ngoài khơi Tunisia xảy ra vào ngày 18 tháng 3 lên 20 người. Hầu hết các thi thể được tìm thấy đều là những người nhập cư bất hợp pháp mang hộ chiếu Syria. Các thi thể còn lại đã được chuyển đến cơ quan khám nghiệm để xác minh danh tính. Trước đó, ngày 18 tháng 3, lực lượng bảo vệ hàng hải của Tunisia đã phát hiện 12 thi thể người nhập cư trái phép ngoài khơi bờ biển Nabeon, phía đông bắc nước này. Nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm nhập cư bất hợp pháp chính để vào châu Âu. Cuối cùng là thông tin về giá vàng. Thưa quý vị, hôm nay giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 67 triệu 800 ngàn đồng một lượng và bán ra 68 triệu 900 ngàn đồng một lượng. Như vậy, sau một tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 200 ngàn đồng ở chiều mua vào, nhưng chiều bán ra cũng giảm đến 900 ngàn đồng. Điều này khiến chênh lệch giá mua và bán được rút ngắn xuống còn 1 triệu 100 ngàn đồng một lượng, thay vì mức cao 1 triệu 800 ngàn đồng một lượng như cuối tuần trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1 đến 2 chỉ hiện được SJC mua vào là 54 triệu 950 ngàn đồng một lượng và bán ra 55 triệu 950 ngàn đồng một lượng, giảm 1 triệu 200 ngàn đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng mỗi lượng. Thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.